Bài Pháp Giàn Dựng được viết bởi thầy Ti Bu hay còn gọi là chú Hai Lúa. Bài pháp này nằm trong tập tinh 4, bài số 169. Vô thương xin được phép chuyển âm. Đọc kỹ lại cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Narada, chương 5, cung thỉnh Đức Phật truyền bá giáo pháp, trang 71, có đoạn như sau. Phạm Thiên Sahampati cung thỉnh, dòng 28 đến 31. Bạch hóa Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn truyền dạy giáo pháp, cầu xin đấng trọn lành truyền bá giáo pháp. Có những chúng sanh bị ít nhiều các bụi vướng trong mắt, nếu không nghe được giáo pháp sẽ phải trầm luân sa đọa, nhưng cũng có người ngộ được chân lý. Tiếp đến trang 72, dòng 23 đến 30. Khi vị Phạm Thiên cung thỉnh lần thứ ba, Đức Thế Tôn dùng thiên nhãn quan sát thế gian. Ngài nhận thấy rằng chúng sanh có kẻ ít người nhiều các bụi trong mắt, người thông minh sáng suốt, kẻ mù mịt tối tăm. Bản tánh người này tốt, người kia xấu, có chúng sanh dễ dạy, cũng có chúng sanh khó dạy, và một số ít khác nhận định mỗi hiểm họa của đời tội khổ và kiếp sống tương lai. Đệ nhận thấy rằng nhận thức của vị Phạm Thiên Sahampati cùng với cái thấy bằng thiên nhãn của Đức Phật giống nhau hay trùng ý nhau. Có nghĩa là Phạm Thiên Sahampati và Đức Phật ngang cơ nhau. Điều này làm đệ suy nghĩ và thực hiện ý đồ điều tra vào năm 1983, khi coi lại nguyên tiểu sử của Đức Phật Thích Ca bằng thiền định. Khởi từ cung trời đâu xuất, đệ mới té ngửa ra rằng họ đã dàn dựng từ cung trời này nguyên vở kịch Phật Thích Ca gồm trên 2.000 kịch sĩ thượng thặng thuộc dạng Bồ Tát đẳng giác. Họ đã chia vai trò ngay từ trên đó, khung cảnh vui vẻ và nhộn nhịp. Tôi là mẹ Mục Kiền Liên, còn tôi sẽ là Đề Bà Đạt Đa, khà khà. Sư đoàn quyết tử này nhảy dù, rơi tự do xuống Nam Thiện Bộ Châu và tập hợp vào một tọa độ tại Ấn Độ. Nhìn từ đâu xuất xuống, bãi đáp này chứa bằng một con siêu vi khuẩn. Đủ hiểu là họ giỏi tới chừng nào. Tới nơi, họ tự nguyện đập tất cả các máy liên lạc, khả năng tâm linh và hòa nhập vào cuộc sống vô minh. Họ sống hoàn toàn như dân bản xứ luôn. Họ quả thật là giỏi. Phạm Thiên Sahampati là đề lô có nhiệm vụ. Thứ nhất, theo dõi hoạt động của hoàng tử Tất Đạt Đa cho tới khi ngài đắc đạo. Thứ hai, nhắc nhở lại cho ngài là nhiệm vụ chưa hết, mà phải liên lạc lại nguyên sư đoàn của mình và chỉ họ tu để tất cả đều thành Phật. Và do vậy mà trái đất này có một xá lợi cho tới giờ vẫn không mất. Giáo pháp tối thượng. Mến, tái bút, bạn nào nghi ngờ tích cực thì ráng lên tứ thiền. Hai lúa đệ sẽ chỉ cách coi lại nguyên tiểu sử của Phật Thích Ca. Còn nghi ngờ để mà nghi ngờ thì thôi vậy. Thành viên Tê Dê hỏi: Anh Hai Lúa ơi, anh gia nhập nhóm Heaven Gate hồi nào vậy? Em nghĩ anh nên bỏ mấy cái chuyện Phật giả tưởng này đi và đổi nghề sang viết tiểu thuyết, có lẽ anh sẽ nổi danh sớm lắm đó. Vị trí tưởng tượng của anh rất phong phú. Thầy Ti Bu trả lời: Chào huynh và quý bạn, sau khi sám hối nguyên đêm, ý tưởng này đến với đệ, xin ghi lại để gọi là có hai vấn đề. Thứ nhất, hoặc là hai lúa đệ là một thằng khùng hay là một tên điếm chảy. Thứ hai, hoặc là huynh chưa biết gì về sự thật đó. Còn cái vụ làm văn và viết báo khoa học viễn tưởng thì đệ không nghĩ ra được, là vì sau một thời gian rất là dài, cả triệu kiếp, ăn tục nói phét, lần này đệ cố gắng nói những gì mình làm và làm những gì mình nói. Có những điều mà nhờ vào khoa học tâm linh như nhập định và năm thần thông, thường gọi là năm dụng cụ, để kiểm tra lại đâu là chuyện nói phét, đâu là lời nói của Phật, Tổ, Thầy. Việc này nhóm cư sĩ Đà Lạt đã làm rồi. Đệ mới sáng mắt ra và có kinh nghiệm chỉ đường cho bạn bè. So về kiến thức pháp môn, huynh chưa đi hết con đường của mình. Vì nếu huynh đã đi hết con đường thì hẳn nhiên huynh phải biết hai lúa là ai. Còn đệ tuy rằng khởi bằng con đường tiểu thừa, nhưng về đại thừa đệ không phải là thằng khờ. Huynh có thể thưởng thức những đóng góp cụ thể của đệ trên diễn đàn. Còn về mật tông thì đệ không phải là thằng điên. Xin đọc lại sự so sánh giữa mật và thiền đã ghi lại trong cuộc nói chuyện với anh Hồng Phả. Còn tịnh độ thì đệ đã làm và vẫn làm khi có duyên. Trích từ Đạo Tràng, Hoa Sen Trên Đá.